vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội của lực lượng công an. Tiếp đó là bài phản ánh việc chiến sĩ cảnh sát cơ động đón xuân muộn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng truy nã. Trong đó, ngày 30 tháng 1, Công an phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đã bắt Khổng Văn Hùng, 17 tuổi, ở phường Đống Đa. Đối tượng bị Công an huyện Tuy Phước truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Cuối tháng 12 năm 2022, Khổng Văn Hùng đã thực hiện một số vụ trộm cắp nhà dân ở địa bàn huyện Tuy Phước rồi bỏ trốn, bị Công an huyện truy nã. Trong tuần, Công an thị xã An Nhơn cho biết đã chuyển đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Hữu Hiến, 38 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Trước đó, vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an thị xã An Nhơn phát hiện vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có Nguyễn Hữu Hiến tham gia. Quá trình làm rõ hành vi đánh bạc, Công an thị xã An Nhơn phát hiện Nguyễn Hữu Hiến tàng trữ một khẩu súng và đạn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của Nguyễn Hữu Hiến. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết, trong đó có một vụ tự gây tai nạn. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, năm 2022 vừa qua, Công an tỉnh Bình Định đã xây dựng 17 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân của thế hệ sau dành cho thế hệ đi trước. Nhờ đó, năm nay, nhiều gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân được đón Tết Nguyên Đán Quý Mão trong những căn nhà mới ấm áp nghĩa tình đồng đội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Tết này, gia đình ông La Hồng Vinh, 66 tuổi, ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang ấm cúng. Nhìn ngôi nhà vững chãi, ấm áp, được hỗ trợ từ những đồng đội cũ, ông Vinh thắp lên bàn thờ anh trai của mình là liệt sĩ Công an Nhân dân, anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Tiến, nén nhang tưởng nhớ. Trước Tết Nguyên Đán, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an thị xã Hoài Nhơn cũng đã đến dự khánh thành nhà mới, chia vui cùng gia đình trong niềm tri ân sâu sắc những hy sinh của người đi trước. Liệt sĩ Công an Nhân dân La Văn Hiến hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và được em trai là ông La Hồng Vinh thờ phụng bao năm qua. Ông Vinh hay ốm đau nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Gia đình sống trong căn nhà cũ nát, ẩm thấp, không có khả năng xây mới. Tháng 7 vừa qua khảo sát, Công an tỉnh đã đồng ý hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cuối tháng 12 năm 2022, sau hơn 3 tháng thi công. Cùng với đóng góp thêm của gia đình, ngôi nhà cấp 4 khang trang có tổng diện tích 60m² đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Ông La Hồng Vinh cho biết.
Trước tiên thì gia đình cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền của Bộ Công an tỉnh đã trao tặng và xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội của gia đình chúng tôi. Vì cũng là nhờ Đảng, Nhà nước năm nay đón được Tết thì gia đình có nhà mới khang trang.
Cũng từ tấm lòng những người đồng đội, Tết này, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, 73 tuổi, nguyên tiểu đội trưởng an ninh vũ trang tỉnh Bình Định, thương binh Công an Nhân dân ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, đã không còn thấp thỏm lo âu về nơi ở. Ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng ngay tại mảnh đất hơn 70m² của ông Hải. Sự quan tâm hỗ trợ của lực lượng công an với số tiền 150 triệu đồng đã giúp gia đình ông Hải có chỗ ở ổn định, một căn nhà chắc chắn và ấm cúng. Ông Hải xúc động nói, nhiều năm rồi cứ dành dụm mãi, nay ước mơ có được căn nhà đã thành hiện thực từ đồng đội cũ của mình, không niềm vui nào hơn. Năm 2022, Công an tỉnh Bình Định đã xây dựng 17 căn nhà nghĩa tình đồng đội, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 11 căn nhà, mỗi căn nhà 150 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội và hỗ trợ sửa một căn nhà. các khối cụm thi đua lực lượng công an hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 100 triệu đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh kêu gọi các mạnh thường quân xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn 112 triệu 500 nghìn đồng. Trong đó có 12 căn đã hoàn thành trước Tết Nguyên Đán, các căn còn lại trao trong dịp đầu xuân này. Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết thêm.
Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để tổ chức khảo sát, đề nghị Bộ hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trong công an dân, đặc biệt là các thương binh nặng và gia đình liệt sĩ. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực trong nhiều năm qua của Công an tỉnh, thể hiện sự đền ơn, sự tri ân của thế hệ sau đối với các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh đã cống hiến toàn bộ hoặc một phần xương máu của mình cho sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ngày hôm nay.
Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục khảo sát để tiếp tục hỗ trợ xây nhiều căn nhà tình nghĩa hơn nữa trong năm 2023. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc đón xuân muộn của những chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Ngày 28 tháng 1, Hạ sĩ Huỳnh Tấn Phong, 19 tuổi, quê ở xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhân, cùng một số chiến sĩ khác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh mới được đơn vị thu xếp cho về đón xuân cùng gia đình. Do đặc thù công việc, đây là lần đầu tiên anh Phong đón Tết xa nhà, nên khi xếp hành lý về quê, anh chia sẻ, giờ hết Tết nhưng còn xuân, sau khi cùng anh em trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong Tết Nguyên Đán Quý Mão, giờ mình được về quê. Thời gian gặp gia đình chỉ một đêm rồi trở lại đơn vị tiếp tục công tác, nhưng mình vẫn rất là vui. Với gia đình mình thì giờ mới đông đủ thành viên, Tết mới bắt đầu. Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, Hạ sĩ Huỳnh Tấn Phong cùng đồng đội luôn ứng trực 100% trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Là đơn vị cơ động nhanh, luôn sẵn sàng thường trực chiến đấu, nên Tết năm nào cũng vậy, lực lượng cảnh sát cơ động luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm. Ngày 14 tháng 1, khi đang tuần tra tại địa bàn xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tổ tuần tra phòng cảnh sát cơ động đã phát hiện bắt giữ một ổ đánh bạc dưới hình thức bầu cua có 4 đối tượng. Hay đêm 26 tháng 1, tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tổ tuần tra phòng cảnh sát cơ động phát hiện nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí tụ tập đánh nhau. Khi thấy tổ tuần tra, nhóm đối tượng bỏ lại hung khí gồm phản và những chai có chứa xăng và 11 xe mô tô các loại. Đặc biệt, trong các sự kiện đón Tết, mừng xuân, lực lượng cảnh sát cơ động đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an các đơn vị địa phương, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch giám sát, chốt chặn và tuần tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng phục vụ nhân dân du xuân đón Tết. Đại úy Nguyễn Văn Quân, Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết, hết Tết nhưng vẫn còn xuân, vì vậy lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui xuân. Đại úy Nguyễn Văn Quân nói.
Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý các loại vi phạm. Đặc biệt trong cái kế hoạch tuần tra, Đại đội Cảnh sát cơ động đã phối hợp với lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đóng quân trên địa bàn, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động lễ hội, các sự kiện chính trị, văn hóa, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tấn công tấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết.
Để cán bộ chiến sĩ ở lại đơn vị ứng trực vẫn đầy đủ hương vị của ngày Tết, Phòng Cảnh sát cơ động chuẩn bị hết sức chu đáo, nhất là tổ chức lại hoạt động truyền thống vui xuân chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị tổ chức giải bóng đá giữa các đội. Giám đốc Công an tỉnh quan tâm đến lực lượng chiến đấu để đến thăm chúc Tết, tạo không khí ngày Tết cho các chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ lần đầu xa gia đình để họ phơi bớt đi nỗi nhớ gia đình, người thân, toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ bình yên cho mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết an toàn. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.